Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Không có cây nào tốt mà lại sinh quả xấu, cũng chẳng có cây nào xấu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai làm sao bẻ được vả? Trong bụi rộng làm gì hái được nho? Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình. Kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu, vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. Tại sao anh em lại gọi thầy, lạy Chúa, mà anh em không làm điều thầy dạy? Ai đến với thầy và nghe những lời thầy dạy mà đem ra thực hành, thì thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. Còn ai nghe mà không thực hành thì ví như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá hủy tan tành. Đó là lời Chúa. Mỗi ngày hãy im lặng một chút và lắng nghe. Bớt nghe những lời vô ích và nghe lời Chúa nhiều hơn. Thưa anh chị em và các bạn, đây là lời Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ với các tín hữu trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô trưa ngày Chủ nhật vừa qua, ngày 5 tháng 9 2021. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã suy tư về bài tin mừng Chủ nhật thứ 23 thường niên 5B. Thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành cho một người bị điếc. Từ tần điếc thể lý ấy, Đức Thánh Cha nói đến tật điếc nguy hiểm hơn, đó là bệnh điếc của trái tim, của nội tâm, khiến chúng ta không lắng nghe lời Chúa và tha nhân. Bởi vì chúng ta có quá nhiều điều để nói, quá nhiều việc để làm, cho nên luôn vội vàng vội vã, không có thời gian để lắng nghe tha nhân, nghe những nhu cầu của họ. Với Chúa cũng thế, chúng ta cầu xin Chúa nhiều điều là điều tốt, nhưng sẽ là tốt hơn nếu chúng ta lắng nghe người. Đây là điều mà Chúa yêu cầu chúng ta. Tất cả chúng ta đều có đôi tai, nhưng rất thường xuyên ta không thể nghe thấy. Có một chứng điếc nội tâm mà hôm nay chúng ta có thể xin Chúa Giêsu chạm vào và chữa lành. Nó còn tồi tệ hơn là tật điếc thể lý, đó là tật điếc của trái tim. Bởi vì vội vã và có quá nhiều việc để làm, quá nhiều điều để nói, cho nên chúng ta không thể tìm thấy thời gian để dừng lại và lắng nghe những người nói với mình. Chúng ta có nguy cơ là trở nên không thể tiếp nhận mọi thứ nữa và không dành chỗ cho những người cần được lắng nghe. Ta nghĩ đến những đứa con, những người già, nghĩ đến rất nhiều người không cần đến lời nói và những lời giảng dạy, nhưng họ chỉ cần được có ai lắng nghe họ. Họ khao khát được lắng nghe hơn là phải nghe. Cần lắng nghe trước hết. Thưa anh chị em và các bạn, đến đây chúng ta hãy tự hỏi rằng là khả năng lắng nghe của tôi như thế nào? Tôi có xúc động về cuộc sống của người dân sống chung quanh tôi hay không? Tôi có biết cách dành thời gian cho những người thân thiết với mình hay không? Trong gia đình, trong cộng đoàn, có dành thời gian để lắng nghe nhau hay không? Hay là cứ mỗi người một việc, việc ai nấy làm, rồi cuối cùng chẳng ai quan tâm, chẳng ai để ý đến ai, cứ mỗi người là một hòn đảo trong một cái đại dương gia đình hay là cộng đoàn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng là lắng nghe, đây là điều mà ta cần phải làm. Nhưng cách đặc biệt là các linh mục. Linh mục phải lắng nghe dân chúng, không vội vã bỏ đi. Linh mục phải lắng nghe dân chúng, không vội vã bỏ đi. Lắng nghe và xem có thể giúp họ thế nào. Nhưng chỉ có thể giúp gì được họ sau khi đã lắng nghe họ. Lắng nghe mới biết được nhu cầu của họ, lắng nghe mới biết được khó khăn của họ, lắng nghe mới biết được thao thức của họ, lắng nghe mới biết họ cần gì để ta giúp đúng cái mà họ cần. Cho nên tất cả chúng ta cần phải lắng nghe trước rồi mới trả lời. Người ta mới nói vài câu, tôi biết rồi. Không biết là mình biết cái gì. Tôi biết là người ta nói cái gì đâu mà đã bảo là mình biết rồi. Mà khi mình mở miệng đã nói được vài câu, người ta đã chặn họng mình là tôi biết rồi, thì mình còn hứng thú gì để nói nữa hay không? Cho dù mình biết thì cũng phải lắng nghe coi cái biết của mình có đúng như vậy hay không? Để kiểm tra lại. Mà muốn kiểm tra chỉ bằng cách là lắng nghe một cách cẩn thận, một cách chăm chú. Hãy suy nghĩ về cuộc sống gia đình, bao nhiêu lần chúng ta nói trước khi lắng nghe. Và khi nói thì cứ lặp lại những điệp khúc y chang nhau, khiến người nghe phải than lên rằng, biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Không biết lắng nghe nên chúng ta luôn nói cùng những điều giống nhau. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Nhưng bắt đầu đối thoại không phải bằng lời nói mà bằng sự im lặng. Không bằng sự khăng khăng, nhưng bằng cách nhẫn nại bắt đầu lại để lắng nghe người khác. Nghe những mệt nhọc khó khăn của họ và những gì họ mang trong lòng. Thưa anh chị em và các bạn, chữa lành trái tim bắt đầu bằng việc lắng nghe. Lắng nghe Chúa. Điều này cũng đúng với Chúa. Đặt ra với Chúa hàng đống yêu cầu của chúng ta là điều tốt. Nhưng sẽ tốt hơn nếu trước hết chúng ta biết lắng nghe Chúa. Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta điều này. Trong phúc âm, khi người ta hỏi Chúa Giêsu điều răn thứ nhất là gì, thì Chúa trả lời: nghe đây, hỡi Israel. Rồi người nói thêm: người hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của người hết lòng và yêu thương người thân cận như chính mình. Nhưng trước hết Chúa nói, hãy lắng nghe. Mỗi người tự hỏi lại lòng mình, tôi có lắng nghe Chúa không? Có nhớ lắng nghe Chúa hay không? Là các Kitô hữu, nhưng đôi khi với ngàn lời nói chúng ta nghe hàng ngày, chúng ta không thể tìm thấy một vài giây để cho một vài lời của tin mừng vang lên trong lòng chúng ta. Chúng ta không thể tìm lấy một vài giây để cho một vài lời của tin mừng vang lên trong lòng chúng ta. Chúa Giêsu là lời. Nếu chúng ta không dừng lại để lắng nghe người, thì người sẽ đi qua. Thánh Augustino đã nói, tôi sợ khi Chúa đi vượt qua. Đó là nỗi lo sợ để Chúa đi vượt qua mà ta không lắng nghe người, mất cơ hội. Nhưng nếu chúng ta dành thời gian cho tin mừng, ta sẽ tìm thấy bí quyết cho sức khỏe tâm linh của mình. Đây là liều thuốc. Anh chị em và các bạn nghe rõ liều thuốc mà Đức Thánh Cha Francisco chỉ cho chúng ta để cho sức khỏe tâm linh của mình. Mỗi ngày hãy im lặng một chút và lắng nghe. Bớt nghe những lời vô ích và nghe thêm lời Chúa. Bớt nghe những lời vô ích và nghe thêm lời Chúa. Chúng ta hãy nghe những lời của Chúa Giêsu nói với chúng ta hôm nay như trong ngày chịu bí tích rửa tội. Ephphatha, hãy mở ra. Xin Chúa mở lòng con ra để lắng nghe. Xin Chúa chữa lành trái tim con khỏi sự khép kín, khỏi sự vội vàng và thiếu kiên nhẫn. Chúng ta hãy cầu xin với mẹ Maria Đấng đã mở lòng nghe lời, đã làm người trong cung lòng mẹ. Giúp mỗi người, mỗi ngày biết ngoan ngoãn, kiên nhẫn và chú ý lắng nghe lời con của mẹ trong tin mừng và nơi các anh chị em của chúng ta. Mỗi ngày, hãy im lặng một chút và lắng nghe, bớt nghe những lời vô ích và nghe thêm lời Chúa. Những lời vô ích mình cứ thích nghe rồi nó bực mình. Những lời vô ích mình cứ thích nghe rồi mình hoang mang, hoảng sợ, bối rối, rồi thắc mắc. Những lời vô ích của những người nói ra cái điều đó chẳng đem lại lợi ích gì cho ai. Thì anh thương chị em, đừng nghe nữa. Mình nghe nhiều quá mà không có gạn lọc, không có chọn lọc. Cái bộ đồ lọc của mình nó bị hư rồi, không hoạt động nữa. Cho nên là mình nghe đủ mọi thứ chuyện mà chẳng có thời giờ tĩnh lại để phân biệt những cái mình nghe đó đúng hay là sai, đúng ở mức nào và sai ở mức nào. Những lời mình nghe đó có đáng tin cậy hay không? Phao-lô nói ngày hôm nay này, đây là lời đáng tin cậy và đáng mọi người đón nhận đây này. Đó, Phao-lô nhấn mạnh đây là cái lời đáng tin cậy và đáng mọi người lãnh nhận, đó là Đức Kitô Giêsu đã đến thế gian để cứu những người tội lỗi. Đó là sứ điệp của lòng thương xót Chúa. Chúa Giêsu đã đến thế gian này. Mục đích của Ngài đến thế gian này để làm gì? Không phải là để dạo chơi, cưỡi ngựa xem hoa. Không phải đến thế gian này để làm vua chúa, để mà tỏ uy quyền, để cai trị người dân thống khổ bần cùng này, nhưng để cứu những con người tội lỗi. Đó là điều chúng ta đáng tin, đáng nghe, đáng đón nhận. Nghe lung tung cho nó mệt. Nghe cái điều này, lời này nè, là Đức Giêsu đã đến trần gian. Ngài đã nhập thế rồi, trong một thời gian cố định, nhất định, nơi nhất định, đó là đất nước Israel, thời gian không gian và những con người cụ thể. Lịch sử đã chứng minh điều đó. Và khi Ngài đến trần gian này là để mục đích là để cứu những con người tội lỗi. Cho nên Phao-lô lấy mình ra làm một nhân chứng. Nhân chứng của lòng thương xót Chúa là chính Phao-lô. Tôi được Chúa thương xót là vì Đức Giêsu muốn tỏ bày cho mọi người biết lòng đại lượng của người nơi Phao-lô, để làm gương cho những ai tin vào Chúa để được sống muôn đời. Trước kia, Phao-lô là một cái cây xấu. Cây xấu ấy vì lấy mình làm trung tâm, lấy sự hiểu biết học hỏi của mình làm cứu cánh, và hãnh diện về những cái đạo đức của mình. Tôi đã từng là thế này, tôi đã là thế nọ. Tôi đã giữ luật không sai chạy cái gì hết, không bắt bẻ được cái gì hết. Tôi là người mà hoàn thiện theo luật. Và cái cây xấu ấy sinh ra trái xấu là vì Phao-lô đi bắt hại tất cả những người tin vào Đức Giêsu, không giữ đúng luật. Mình cho rằng Đức Giêsu là kẻ đến phá luật, không đón nhận Đức Giêsu, cho nên cái cây xấu ấy sinh trái xấu. Nhưng mà rồi làm sao mà Phao-lô có thể sinh trái tốt được khi mà nói rằng tôi làm gương cho những ai tin vào người để được sống một đời? Khi Phao-lô giảng dạy, đó là nhờ Chúa đã biến đổi cái cây xấu ấy. Cây xấu Saulo, sao ngươi lại bắt bớ ta, giơ chân đạp mũi nhọn chỉ khốn cho ngươi, thành một Phao-lô, một con người mới, một con người đã dứt bỏ cái quá khứ, một cái cây mới không còn bám rễ vào cái cũ nữa. Một cây mới ấy, cây mới mà nói rằng là đối với tôi tất cả là Đức Kitô, lẽ sống của tôi là Đức Kitô, vì Đức Kitô đến để kêu gọi, để cứu những con người tội lỗi. Mà Phao-lô là con người đầu tiên, là người nhận biết rằng tôi là người đầu tiên đây, được Chúa cứu đây, lòng thương xót của Chúa dành cho tôi đây. Bây giờ tôi phải mạnh dạn lên làm chứng cho cái điều đó, vì Chúa đã biến đổi con người của tôi. Con người cũ đã chết đi rồi, bây giờ một con người mới đây. Cái cây cũ đã bỏ đi rồi, đây là cây mới đây. Và cây mới ấy mới sinh được trái mới, trái ngon, trái ngọt, trái tốt. Cây nào sinh trái đó mà. Cho nên Phaolô nhận biết rằng mình là người tội lỗi, là cái cây xấu, mà lòng thương xót của Chúa biến mình thành một cái cây tốt, và từ cái cây tốt đó thì Phaolô phải sinh ra những trái tốt khi mà đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Vì Chúa thương xót tôi, Chúa thương xót tôi, vì vậy mà Phaolô mới dành thời giờ để mà nghe lời Chúa, dành thời giờ cả 3 năm trời để mà cầu nguyện, để ghiền ngẫm. Rồi sau khi thấm được lời Chúa rồi, hiểu thấu, suy thấu, cảm nhận rồi, lúc đó Phaolô mới ra đi loan báo và làm chứng. Ta không dành thời giờ để lắng nghe lời Chúa thì làm sao mà ta nói về lời Chúa được. Ta không dành thời giờ để ta cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, cảm nhận lòng thương xót Chúa trong cuộc đời của tôi như là Thánh Phaolô, thì làm sao ta rao giảng về lòng thương xót Chúa được. Có chăng chỉ là những lý thuyết, chỉ là nguyên tắc, chỉ là những cuốn sách viết rồi mình chú giải, rồi mình nhẫn chú chứng, rồi mình đọc lại hoặc là mình chia sẻ lại những tài liệu về lòng thương xót Chúa, chứ không phải chia sẻ những cái cảm nhận của mình về lòng thương xót Chúa như là Phaolô. Tôi là người được Chúa thương xót. Trước tôi là một con người tội lỗi, một người, nhưng được Chúa cứu, Chúa biến đổi cái cây xấu thành ra cây tốt, rồi từ cây tốt ấy mới sinh ra trái tốt. Chứ không phải là từ cây xấu mà có thể sinh ra trái tốt được, không bao giờ. Và đã là cây tốt rồi thì cố gắng làm sao để sinh ra hoa trái tốt, bằng cách là nghe và làm theo lời Chúa. Nghe và làm theo lời Chúa. Không phải cứ lạy Chúa mà được vào nước trời đâu. Không phải cứ nghe rồi để đó mà được vào nước trời đâu. Nghe mà đem ra thực hành, như là người xây nhà trên đá vững chắc. Bao nhiêu phong ba bão táp không có làm cho nhà đó tan tành được. Nền tảng vững chắc, đó là việc nghe và làm theo lời Chúa. Còn những nền tảng mong manh như là xây nhà trên cát là nghe xong để đó, nghe rồi quên luôn, nghe rồi không đem ra thực hành, hay là chỉ để nghe để lập lại bắt người khác phải làm mà mình không có làm. Cho nên khi mà mình dành thời giờ như Đức Thánh Cha Francisco, dành thời giờ im lặng một chút để lắng nghe, bớt nghe những lời vô ích và nghe thêm lời Chúa, thì lúc đó lòng mình tràn đầy ơn Thánh Chúa, suy gẫm về Chúa, về hạnh các thánh, về những điều tốt lành. Lòng mình tràn đầy thì lúc đó từ kho tàng của lòng mình mới phát ra. Nếu kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu, lòng có đầy miệng mới nói ra. Khi mình chỉ nghĩ đến tiền, lòng mình nghĩ đến tiền thì mở miệng là mình nói về tiền. Khi nào mà mình chỉ nghĩ đến cái quyền lực, chức tước, địa vị thì khi mình nói ra là lúc nào cũng muốn tỏ ra mình là người có uy quyền, có chức tước, có địa vị. Hãnh diện về những cái đó, rất hãnh diện về những cái đó. Lòng mình chỉ tràn đầy đi tìm quyền lực, đi tìm danh vọng thì mở miệng ra là mình nói về cái đó. Cây xấu thì sinh trái xấu, cây nào thì sinh trái đó. Lòng mình đầy thì miệng mình mới tràn ra. Cho nên khi mình cứ thích nói xấu hay là nhận xét, phê bình, chỉ trích người khác thì chứng tỏ rằng trong lòng mình đang đầy sự ganh tích, ganh tị. Cho nên mình mới tràn ra miệng bằng cái thái độ là ganh tị, ganh ghét, phê bình, chỉ trích, nói xấu và làm những điều xấu xa. Vì từ cái suy tưởng đi đến lời nói và lời nói biến thành hành động. Cho nên ta thấy có những người lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác, nên mở miệng là họ nói xấu, mở miệng là họ phê bình, mở miệng là họ chỉ trích. Lòng họ đầy tràn những cái đó rồi, họ chỉ coi họ là trung tâm, là điều chính yếu, như là Phaolô trước khi ngã ngựa, cho mình là nắm vững chân lý, và những người nào không theo mình là giết sạch hết. Vì thế mà khi lòng mình tràn đầy những cái ý tưởng xấu rồi thì mở miệng ra là mình nói xấu. Chị em để ý mà coi, có những người luôn lên đến đâu là gây rối đến đó, luôn đến đâu là đâm bị thóc thọc bị gạo. Người ta đang sinh hoạt yên ổn, nhào vô là gây ra trở ngại khó khăn. Vì lòng người ta có những điều xấu rồi thì vô đó nó làm cái xấu nó lây lan ra như virus, dễ lây lan lắm. Rồi người ta cũng bắt chước để mà nói xấu nhau. Tại vì người ta nói xấu mình nói xấu lại. Người ta phê bình mình phê bình lại. Người ta chỉ trích mình chỉ trích lại. Chú nói như thế thì các con có hơn gì những người dân ngoại? Có khác gì những người không công giáo? Ở ngoài đời họ cũng làm như thế. Còn các con thì phải như thế này, như thế này, như thế này. Đó lời của chú mà mình nghe, nghe và đem ra thực hành. Mỗi ngày mình nghe lời Chúa, cố gắng đem ra thực hành trong cuộc sống của mình. Và mỗi ngày chúng tôi chia sẻ với anh chị em cũng là những lời Chúa nhắc nhở chính bản thân mình. Hãy sống những điều mình chia sẻ và chia sẻ những gì mình sống, những gì mình cảm nhận. Hãy nói về lòng thương xót Chúa từ chính những cảm nhận của mình, từ chính những đụng chạm, cọ sát nơi trái tim của mình với chính con người tội lỗi của mình và với những người khác nữa. Thì lúc đó mình nói về lòng thương xót Chúa như là Phaolô nói, tôi làm chứng vì tôi được Chúa xót thương, nên là tôi là người tội lỗi mà tôi được Chúa xót thương, thì không lý nào mà anh chị em không tin tưởng vào Chúa để được Chúa xót thương, để được Chúa tha thứ, để được hưởng hạnh phúc đời đời. Còn chờ gì nữa mà không lên đường chạy đến với lòng thương xót Chúa đi, còn đi tìm ở địa chỉ nào nữa, còn đi tìm ở chỗ nào nữa bây giờ, chạy đến đi, nghe và làm theo đi. Mình chạy đến với lòng thương xót Chúa, cảm nhận lòng thương xót Chúa rồi mới nói, mới loan truyền, mới rao giảng về lòng thương xót Chúa được. Và cái lời mình nói ấy phải đi đôi với những việc mình làm. Lòng đầy thì trào ra nơi miệng và nơi việc làm của mình. Chứ không thì mình chỉ yêu bằng đầu môi chót lưỡi thôi. Vẫn là xây nhà trên cát, không phải xây nhà trên đá. Ngày hôm nay chúng thấy có nhiều người lạy Chúa, thích những cái hình thức bên ngoài, thích những cái nghi lễ bên ngoài, thích những cái tổ chức bên ngoài, mà bây giờ thì tất cả cái đó tiêu hết rồi. Covid đã đến, nó dẹp sạch hết rồi. Điều mà Đức Cha Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn nói, những cái gì mình muốn làm lắm, muốn bớt những hình thức đi vào chiều sâu, muốn biết những cái rườm rà, lễ nghi, tiệc tùng linh đình, mình muốn làm lắm mà không làm được. Bây giờ Covid nó làm được hết. Cảm ơn nó. Thương chị em, nghe mà đau chứ. Có người ta không tự mình thay đổi được mà phải để cho cái con Covid vô hình nó đến nó thay đổi mình. Nhục chứ. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta ý thức được rằng là Chúa yêu thương mình. Chúa xót thương mình. Mình phải là chứng nhân của lòng thương xót Chúa, bởi Chúa đã thương đến tôi. Chúa đã cứu tôi. Chúa đã đụng chạm đến tôi. Chúa đã biến đổi cái con người cũ của tôi, cái cây cũ của tôi thành cây mới, cây xấu thành cây tốt, và từ cây tốt đấy mới sinh được những trái tốt. Và người ta sẽ cảm nhận được lòng thương xót của Chúa khi chúng ta cho người ta thấy được hoa trái của lòng thương xót Chúa là những việc làm bác ái, sẻ chia, xót thương.